Đây Paris RFI tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Tú Anh cùng Trọng Thành, Thụy My xin kính chào quý thính giả. Bây giờ là bản tin thời sự ngày 15 tháng 11, 2013. Sáu mươi chín tù chính trị tại Miến Điện được trả tự do. Tại Trung Quốc, nhiều nhà hoạt động và dân quan bị nhốt vào nhà thương điên. Canada phá vỡ một mạng lưới lạm dụng tình dục trẻ em trên quy mô lớn. Gia nhập Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc là một thách thức lớn đối với Việt Nam. RFI đặt câu hỏi với blogger Nguyễn Ngọc Như Quỳnh từ Việt Nam. Chủ đề một mỗi ngày một sự kiện, xây dựng để tham ô, quả bom làm tiêu tan sự nghiệp của thị trưởng Nam Kinh. Kính thưa quý thính giả, ngày hôm nay chính quyền Miến Điện đã thả 69 tù nhân chính trị. Sự kiện này được diễn ra vào lúc phái đoàn Liên hiệp châu Âu do lãnh đạo ngoại giao Catherine Ashton dẫn đầu công du Miến Điện.
Ngay hôm sau cuộc gặp giữa Tổng thống Thanh Sen và bà Catherine Ashton, phụ Tổng thống Miến Điện thông báo lệnh ân xá đối với 69 tù nhân chính trị nằm trong danh sách của Ủy ban phụ trách hồ sơ này. Trong thông điệp kể trên, phụ Tổng thống Miến Điện nhắc lại cam kết tiếp tục làm việc để trả tự do cho toàn bộ tù nhân chính trị trước cuối năm nay 2013. Hiện tại không có danh sách ân xá tù nhân chính trị nào được công bố. Tuy nhiên, chính quyền Miến Điện cho biết các tù nhân được thả thuộc nhiều nhà tù trên khắp Miến Điện, trong đó có 3 tù nhân của nhà tù Incheon ở Rangoon. Đợt thả tù nhân chính trị gần nhất tại Miến Điện là vào đầu tháng 10 năm nay. 56 người đã được trả tự do ngay trước khi Tổng thống Thanh Sen tham dự cuộc họp thượng đỉnh của khối ASEAN tại Brunei. Kể từ khi tập đoàn quân sự giải thể vào tháng 3 năm 2011, chính quyền Miến Điện đã trả tự do cho hàng trăm tù chính trị theo nhiều đợt. Về việc này, nhiều nhà bảo vệ nhân quyền lên án chính quyền sử dụng các đợt ân xá nhỏ giọt để đánh đổi lấy các ưu đãi của các cường quốc phương Tây trước mỗi thời điểm gặp gỡ dạng ngoại giao quan trọng. Sáng nay, Tổng thống Thanh Sen và lãnh đạo ngoại giao châu Âu Catherine Ashton đồng khai mạc một phiên họp toàn thể trong khuôn khổ chương trình hợp tác Task Force mà trọng tâm là hợp tác kinh tế Miến Điện Liên Âu. Cải cách chính trị tại Miến Điện cũng là chủ đề chính của phiên họp này, đặc biệt trước viễn cảnh cuộc bầu cử quốc hội năm 2015 tại Miến Điện, trong đó lãnh đạo đối lập ông San Suu Kyi có thể ra tranh cử tổng thống. Ngày hôm qua, Tổng thống Thanh Sen cũng có cuộc gặp với cựu Tổng thống Mỹ Bill Clinton đang trong chuyến viếng thăm Miến Điện. Tập đoàn quân sự cầm quyền tại Miến Điện trước đây thường xuyên phủ nhận việc các tù nhân chính trị bị giam giữ. Tuy nhiên, vào cuối năm ngoái, Tổng thống theo xu hướng cải cách Thanh Sen, một cựu tướng lĩnh, đã ra tuyên bố thành lập một ủy ban để xác định xem ai là tù nhân chính trị trong các trại giam. Kể từ hai năm nay, dưới sự lãnh đạo của chính quyền Thanh Sen, nhiều cải cách ngoạn mục đã diễn ra. Hệ quả là hầu hết các trừng phạt quốc tế đối với Miến Điện đã được dỡ bỏ.
Tại Trung Quốc, nhiều nhà hoạt động và dân quan đã bị nhốt vào nhà thương điên. Theo Asia News, trích dẫn báo cáo của một tổ chức bảo vệ nhân quyền Trung Quốc, thì Bắc Kinh tiếp tục sử dụng biện pháp bắt giam vào bệnh viện tâm thần để trừng trị các nhà hoạt động đấu tranh cho quyền công dân, cũng như các dân quan khiếu kiện.
Trong báo cáo mới nhất, tổ chức Chinese Human Rights Defender nêu ra một loạt các trường hợp bị cưỡng bức vào bệnh viện tâm thần và bị bạo hành ngay trong bệnh viện. Tổ chức này tố cáo các hành vi trên đã vi phạm luật về sức khỏe tâm thần của chính Trung Quốc có hiệu lực từ ngày 1 tháng 5 năm nay. Theo đó, chỉ có các bác sĩ chuyên khoa tâm thần được chứng nhận mới có quyền đưa một bệnh nhân vào nhà thương điên, chứ không phải các viên chức nhà nước. Tuy nhiên, các tiêu chuẩn để đánh giá năng lực của chính quyền địa phương cho Bộ Y tế ban hành năm ngoái đòi hỏi địa phương phải ấn định chỉ tiêu đạt được cho bệnh viện về số người bị bệnh tâm thần nặng. Để đạt chỉ tiêu, một số chính quyền địa phương rốt cuộc đã dùng đến cách nhốt vào bệnh viện tâm thần các nhà hoạt động dân chủ hay các công dân bình thường bị buộc tội gây rối loạn trật tự xã hội. Một trong những trường hợp được nêu ra là bà Phạm Diệu Trân, 71 tuổi, một người tích cực đấu tranh chống cưỡng chế đất, đã 3 lần bị đưa vào bệnh viện tâm thần Sùng Minh ở Thượng Hải mà không hề có bệnh án. Bà được thả ra 2 ngày sau đó, nhưng bị nhồi nhét đủ thứ thuốc. Hồi tháng 12 năm 2010, bà cũng đã từng bị tra tấn về thể xác và tinh thần trong suốt 56 ngày, kể cả bị chích điện vì từ chối uống thuốc. còn hình thế khố ở Hắc Long Giang vào đầu năm 2007 bị đưa vào bệnh viện tâm thần ở Cáp Nhĩ Tân và nhốt suốt 6 năm trời do ông đi kiện nạn tham nhũng và vi phạm quyền của người lao động. Ông bị trói chặt vào ghế, bị chích điện vào đầu, dù bác sĩ xác nhận không hề có dấu hiệu nào về tâm thần. Tại Liêu Ninh, công an sau khi giam giữ nhà hoạt động Trương Hải Yến 42 ngày đã buộc ông vào một bệnh viện tâm thần ở Phượng Thành. 20 ngày sau đó ông được thả ra sau khi đã ký cam kết sẽ không chỉ trích chính quyền trên mạng hay tiến hành các hoạt động khiếu kiện bất thường. Trong thời gian bị giữ nhà thương điên, ông cũng bị buộc phải uống nhiều thứ thuốc. Một trường hợp khác là hai dân oan Vương Thục Anh và Cố Tương Hồng cũng bị giam giữ một thời gian tại một bệnh viện tâm thần nhưng không hề được điều trị y tế.
Trung Quốc tìm cách trắc nghiệm phản ứng Philippines. Tờ báo chính thức có khuynh hướng cực đoan Global Times vào hôm nay cho rằng Trung Quốc nên gửi các chiến hạm đến Philippines, nước đang tranh chấp chủ quyền trên biển với Bắc Kinh. Mục đích mà tờ báo này đưa ra là để giúp đỡ các nạn nhân bão Haiyan, nhưng cũng để đối phó với ảnh hưởng của Hoa Kỳ và Nhật Bản.
Xã luận của Global Times nhấn mạnh, việc gửi các chiến hạm đến trong những hoàn cảnh như thế là hảo ý. Nếu Manila phản đối thì điều đó chỉ chứng minh cho sự thiển cận của họ. Hoa Kỳ, đồng minh lâu đời của Philippines, đã gửi hàng không mẫu hạm George Washington đến tại chỗ với 5.000 lính hải quân và trên 80 máy bay được các tuần dương hạm và khu trục hạm hộ tống. Nhật Bản hôm nay cũng loan báo chuẩn bị gửi 1.000 quân nhân để tăng cường cho đội ngũ cứu hộ ở Philippines, giúp đỡ những người sống sót. Global Times nhấn mạnh, trong bối cảnh đó, chúng tôi nghĩ rằng Trung Quốc cũng nên gửi các chiến hạm đến Philippines. Lính Trung Quốc ngày càng được huy động vào các nhiệm vụ cứu hộ và hỗ trợ nhân đạo ở ngoại quốc. Quan hệ giữa Manila và Bắc Kinh đang lạnh giá do tranh chấp bãi cảng Scarborough. Theo Global Times, việc gửi quân Mỹ và Nhật đến Philippines là nằm trong chiến lược của Washington để mở rộng ảnh hưởng tại châu Á. Tờ báo dẫn một nguồn tin ngoại giao ẩn danh cam đoan rằng việc gửi quân đội đến là điều kiện mà Nhật Bản đặt ra khi tăng viện trợ cho Philippines. Global Times cho rằng nếu việc đưa tàu sân bay Liêu Ninh đến Philippines được xem là khá tế nhị và quá sớm trong thời điểm hiện nay, thì Trung Quốc có thể gửi đi tàu bệnh viện Phương Chu Hòa Bình với các chiến hạm hộ tống. Tuy vậy, Bộ Ngoại giao Trung Quốc từ chối bình luận. Trong cuộc họp báo thường kỳ, phát ngôn viên Hồng Lỗi nói rằng bài xã luận này chỉ là quan điểm của tờ báo. Hồng Lỗi tuyên bố Trung Quốc sẽ có những quyết định thích hợp vào thời điểm cần thiết tùy theo diễn biến tình hình và yêu cầu của Philippines. Bắc Kinh đã bị chỉ trích dữ dội vì số tiền viện trợ quá ít ỏi cho Manila là 100.000 đô la, một món tiền thảm hại so với vị trí nền kinh tế thứ nhì thế giới. Bị thế giới cho là bần tiện, rốt cuộc hôm qua Bắc Kinh thông báo sẽ tăng viện trợ. Global Times nhấn mạnh, Trung Quốc rất hùng mạnh, không nên sợ việc đề nghị của mình bị bác bỏ hay bị dư luận quốc tế chỉ trích. Quân đội Trung Quốc phải dần dần đảm bảo vai trò mạnh mẽ hơn trong nền ngoại giao của đất nước.
Về tình hình Đông Nam Á, Đảng cầm quyền Thái Lan tố cáo đối lập tàng trữ vũ khí. Cố vấn Thủ tướng Thái Lan cho rằng phe đối lập đã tàng trữ vũ khí và có ý đồ lật đổ chính phủ qua các cuộc biểu tình hàng ngày kéo dài từ hai tuần nay. Trong cuộc họp báo vào ngày 15 tháng 11, tức vào sáng hôm nay tại Bangkok, ông Subhot Attawong, một thành viên lãnh đạo của đảng PAA Thái kiêm cố vấn của Thủ tướng Dinluc Sinawat tuyên bố, có nhiều vũ khí chiến tranh được trà trộn trong các cuộc biểu tình, mục đích là để lật đổ chính phủ. Cố vấn Thủ tướng Thái không đưa ra chi tiết cụ thể nào để minh chứng cho lời cáo buộc. Ông chỉ nói thêm là kêu gọi người dân đừng tham gia xuống đường trong ngày hôm nay. Theo AFP, đối lập Thái Lan đã bác bỏ những lời cáo buộc có âm mưu đảo chính cũng như tàng trữ vũ khí. Phe đối lập phản ứng lại bằng một kiến nghị bất tín nhiệm chính phủ vào chiều nay tại Quốc hội. Tuy nhiên, Quốc hội Thái Lan hiện do đảng cầm quyền chiếm đa số. Do vậy, bản kiến nghị với nội dung tố cáo Thủ tướng bất tài tham ô không có cơ may được biểu quyết thuận. Công luận Thái Lan bất bình dự luật ân xá vì họ cho rằng đây là ý đồ của đảng PAA Thái và Thủ tướng Dinluc, muốn ân xá cho ông anh của mình là Thủ tướng bị lật đổ Thaksin đang sống lưu vong tại châu Âu, về nước để trở lại chính trường. Dự luật cuối cùng đã bị Thượng viện bác bỏ, nhưng đối lập vẫn tiếp tục gây áp lực, kêu gọi biểu tình hàng ngày với mục tiêu mới là phủ nhận tính chính đáng của chính phủ Dinluc. Về tình hình Đông Á, một đoàn doanh nhân đông đảo của Nhật Bản sẽ sang thăm Trung Quốc vào tuần tới. Theo hãng AFP vào ngày hôm nay cho biết, một đoàn chủ doanh nghiệp Nhật Bản rất hùng hậu sẽ đến Bắc Kinh vào tuần tới trong lúc quan hệ giữa Nhật Bản và Trung Quốc đang bị tệ hại từ một năm nay do tranh chấp quần đảo Senkaku điếu ngư.
Khoảng 180 doanh nhân Nhật sẽ có mặt ở Bắc Kinh từ thứ Hai đến thứ Năm tuần tới. Một phát ngôn viên Hiệp hội Kinh tế Nhật Trung nói rằng họ hy vọng sẽ gặp được Chủ tịch Tập Cận Bình hoặc Thủ tướng Lý Khắc Cường, đề nghị đã được gửi đi nhưng hiện chưa được trả lời. Trong đoàn doanh nhân sang Trung Quốc lần này, có nhiều tập đoàn lớn của Nhật, đặc biệt là Chủ tịch danh dự của Toyota, tập đoàn xe hơi lớn nhất thế giới. Cuộc viếng thăm thường niên Trung Quốc của các chủ nhân đại công ty Nhật Bản năm ngoái đã không thực hiện được do quan hệ hai nước xấu hẳn đi vì tranh chấp quần đảo Senkaku điếu ngư, tình hình căng thẳng gấp bội từ tháng 9 năm ngoái. Khi chính quyền Nhật mua lại 3/5 hòn đảo thuộc Senkaku điếu ngư, từ đó đến nay, Bắc Kinh thường xuyên gửi các tàu tuần duyên đến quấy rối tại vùng biển gần quần đảo này, hiện đang cho Nhật Bản quản lý, gây lo ngại xảy ra với va chạm với các chiến hạm Nhật Bản cũng tuần tiễu tại đây. Vụ mới nhất xảy ra ngày 28 tháng 10 khiến Nhật phải cao giọng phản đối. Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Isunori Onodera cho rằng các vụ tàu Trung Quốc liên tục xâm nhập lãnh hải, đe dọa đến hòa bình, làm thành một vùng xám giữa thời kỳ hòa bình và tình trạng khẩn cấp. Vài ngày trước đó, Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc đã sử dụng từ ngữ hành động chiến tranh để cảnh cáo Tokyo về mọi hành vi ngăn chặn các máy bay không người lái của Trung Quốc.
Canada phá vỡ một mạng lưới lạm dụng tình dục trẻ em trên quy mô lớn. Cảnh sát Canada vào ngày hôm qua 14 tháng 11 thông báo đã phá vỡ một mạng lưới lạm dụng tình dục trẻ em hoạt động ở hơn 50 quốc gia. Hơn 340 người đã bị bắt trên toàn thế giới, trong đó có khoảng 100 người ở Canada. Trung tâm đầu não mạng lưới này nằm tại thành phố Toronto. Kẻ đứng đầu là Brian White đã bị cảnh sát bắt giữ cách nay 7 tháng. Thông tin viên Pascal Gary Colas tường trình từ Quebec.
En théorie, Brian Way, un Canadien de 42 ans, dirigeait une entreprise de films à Toronto.
Trên lý thuyết, Brian Way, 42 tuổi, công dân Canada, làm chủ một công ty sản xuất phim. Trên thực tế, ông ta mua các băng video khiêu dâm, quay các cảnh lạm dụng tình dục trẻ em, chủ yếu tại Romania và Ukraine. Sau đó, ông ta bán lại và gửi đến các khách hàng ở gần 50 quốc gia. Trong số những khách hàng tại Canada, có nhiều giáo sư, bác sĩ, y tá, thậm chí cả các hướng dẫn viên chương trình có liên quan đến trẻ em. Cuộc điều tra kéo dài trong 3 năm với sự tham gia của 300 cảnh sát tại Hoa Kỳ, Tây Ban Nha, Úc để tìm hiểu rõ hoạt động của Brian Way. Các nhân viên cảnh sát đã đóng vai khách hàng rất ham muốn có các ảnh trẻ em. Brian Way đã bị bắt từ năm ngoái. Các đồ vật mà cảnh sát tịch thu tại văn phòng của kẻ trả làm nhà sản xuất phim bao gồm máy tính, máy săn DVD, hàng trăm băng video và đặc biệt là danh sách khách hàng. Cảnh sát đã công bố vụ này tại Toronto và cho biết sẽ có thêm nhiều vụ bắt giữ trong thời gian tới. Trước mắt, hàng trăm trẻ em bị lôi kéo vào những cảnh quay phim đồi trụy này có thể trở lại cuộc sống bình thường của các em.
Pascal Guericola, Quebec, RFI.
Chính quyền Ai Cập vào ngày hôm qua đã quyết định bãi bỏ tình trạng khẩn cấp và giới nghiêm đã được áp dụng trên toàn quốc từ 3 tháng nay. Các biện pháp nói trên đã được đưa ra ngày 14 tháng 8 sau khi lực lượng an ninh Ai Cập thẳng tay trấn áp và giải tán các cuộc biểu tình cắm trại ở nhiều nơi của những người ủng hộ ông Mohamed Morsi thuộc phe Quân đệ Hồi giáo. Cựu Tổng thống Morsi đã bị quân đội phế truất vào ngày 3 tháng 7. Cũng từ 3 tháng nay, theo báo cáo của cơ quan pháp y Ai Cập, các cuộc đụng độ giữa người ủng hộ và chống cựu Tổng thống Morsi, cũng như giữa phe Quân đệ Hồi giáo và lực lượng an ninh đã làm gần 1.000 người thiệt mạng tại thủ đô Ai Cập. Thông tin viên Alexandre Bouchard-Anti tường trình từ Cairo.
C'est sur la place Rabah al-Adawiya, dans la banlieue de Medinet Nasr, au nord-est du Caire, que
chính tại quảng trường Rabah al-Adawiya, ở khu ngoại ô Medinet Nasr, phía đông bắc thủ đô Cairo, vào ngày 14 tháng 8 vừa qua, đã có nhiều người bị thiệt mạng nhất, 627 nạn nhân. Trong đó, 350 người bị bắn chết. Bản báo cáo đã tính gộp số người chết mà Viện Pháp Y giảo nghiệm và số các nạn nhân mà các bệnh viện khác ở thủ đô Ai Cập thông báo. Bên cạnh đó, theo phát ngôn viên của Viện Pháp Y, thì còn có khoảng 20 nạn nhân được chôn cất mà không thông báo cho chính quyền, và 21 người bị thiệt mạng trong cuộc biểu tình ngồi ở Anada gần Đại học Cairo. Bản báo cáo cũng nêu chi tiết những người bị thiệt mạng trong các cuộc đụng độ với lực lượng an ninh hoặc giữa những người chống và ủng hộ ông Morsi xảy ra trong các cuộc biểu tình do phong trào huynh đệ Hồi giáo tổ chức tại các địa điểm khác nhau ở thủ đô Cairo và vùng ngoại ô. Báo cáo cũng tính tới vụ 37 tù nhân bị chết ngạt do lựu đạn hơi cay trên một chiếc xe tải của nhà tù. Ngoài số nạn nhân lên đến gần 1.000 người, còn có 146 cảnh sát bị thiệt mạng trong 3 tháng qua. Tình trạng khẩn cấp và giới nghiêm được ban hành từ ngày 14 tháng 8 đã chính thức được bãi bỏ vào ngày hôm qua. Chính quyền có thể tổ chức trưng cầu dân ý nếu như muốn kéo dài thêm thời gian áp dụng tình trạng khẩn cấp. Tuy nhiên, trong 3 tháng qua, lệnh giới nghiêm đã từng bước được nới lỏng, cho dù vẫn được áp dụng kể từ 19 giờ vào thứ Sáu hàng tuần.
Alexandre Bouchanti, Le Caire, RFI.
Về hồ sơ hạt nhân của Iran, theo báo cáo của Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế IAEA công bố vào ngày hôm qua, Iran đang tạm ngưng triển khai sản xuất cũng như hoạt động của một số nhà máy hạt nhân trong 3 tháng gần đây.
Báo cáo cho biết chỉ có 4 máy ly tâm mới đang hoạt động tại nhà máy làm giàu uranium ở Natan và tỷ lệ sản xuất uranium làm giàu từ 5 đến 20% cũng không thay đổi. Iran cũng không khởi động máy ly tâm thế hệ mới IR-2M và không có thiết bị chủ yếu nào được bố trí tại lò phản ứng IR-40 đang được xây dựng tại Arak. Đây là bản báo cáo mới nhất của IAEA về Iran từ khi tân Tổng thống Hassan Rouhani nhậm chức hồi tháng 8, được công bố vài ngày trước vòng đàm phán mới tại Geneva giữa Iran với các nước 5+1. Tuần vừa qua, 3 ngày thương lượng gay go đã không dẫn đến một thỏa thuận nào về chương trình hạt nhân của Tehran, bị phương Tây nghi ngờ là tìm cách chế tạo bom nguyên tử. Tuy vậy, các thành viên tham dự cho biết đã có những tiến bộ quan trọng trong hồ sơ đã bị bế tắc từ nhiều năm qua. Một viên chức cao cấp quốc tế thông thạo nhận xét, việc tạm ngưng này hoàn toàn không phải vì lý do kỹ thuật mà là một sự chọn lựa. Iran không đưa uranium vào bất cứ máy ly tâm mới nào trong 3 tháng gần đây. Nói chung, họ đã không xây dựng lò phản ứng IR-40 tại Arak như dự kiến. Ba báo cáo tăng các nguyệt trước đây của IAEA cho biết đã có thêm nhiều máy ly tâm mới ở Natan.
RFI.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề hôm nay: xây dựng để tham ô, quả bom làm tiêu tan sự nghiệp của thị trưởng Nam Kinh. Được bổ nhiệm làm thị trưởng Nam Kinh năm 2010, ông Quý Kiến Nghiệp nhanh chóng nổi danh qua các công trình xây dựng khổng lồ. Chỉ trong vòng vài tháng, hàng ngàn cây ngô đồng hàng trăm năm của thủ phủ tỉnh Giang Tô và cũng là cố đô của Trung Quốc đã bị đốn sạch, nhường chỗ cho đường xe điện đón chào Thế vận hội thiếu niên 2014. Cũng trong khuôn khổ này, thị trưởng Nam Kinh tiến hành xây dựng hàng loạt vận động trường, trung tâm thi đấu, hội trường quốc tế, biến Nam Kinh thành một bãi hầm hố chiến trường. Bực tức vì khuôn mặt truyền thống của cố đô bị biến dạng, 8 triệu dân địa phương tặng cho ông thị trưởng biệt danh Quắc Thổ Cơ, tức là xe đào hố, và nhiều cuộc biểu tình phản đối diễn ra trong năm 2011. Vì sao thị trưởng Quý Kiến Nghiệp hăng say đầu tư, xây dựng cơ sở hạ tầng và bất động sản? Theo AFP, thứ nhất, đây là con đường tiến thân huy hoàng trong thể chế độc đảng Trung Quốc, và thứ hai, mỗi dự án là một cơ hội tham ô. Cuối cùng, Ban Kỷ luật Đảng Cộng sản thông báo cách chức ông Quý Kiến Nghiệp và bắt điều tra hồi giữa tháng 10 với lý do phạm kỷ luật, một thuật ngữ ám chỉ tội tham ô. Tại Nam Kinh, tin này đã làm dân chúng hài lòng, tuy nhiên không ai mang ảo tưởng vào lời cam kết của Chủ tịch Tập Cận Bình diệt trừ tham ô từ hổ đến ruồi. Được phóng viên AFP hỏi ý kiến, một tài xế xe taxi cho rằng tất cả cán bộ đều tham nhũng và nhiều như cá dưới sông. Con ó có thể bắt được một con cá thì để sảy hàng ngàn con khác. Một người khác giải thích, chẳng qua là Quý Kiến Nghiệp gặp vận xui, một kẻ tham ô bị diệt thì sẽ có một tên tham nhũng khác thay thế. Theo người dân địa phương, một trong những lý do thị trưởng Nam Kinh bị mất chức có lẽ vì ông thuộc băng nhóm của cựu chủ tịch Giang Trạch Dân mà nhiều nhân vật đã bị thanh trừng hoặc bị điều tra trong chiến dịch bài trừ tham nhũng của ông Tập Cận Bình. Dư luận Trung Quốc đặt nghi vấn, phải chăng ban lãnh đạo mới đang đặt băng Thượng Hải của cựu chủ tịch Giang Trạch Dân vào tầm đảng? Ông Giang Trạch Dân được xem là lãnh đạo băng Thượng Hải, từ chức vụ thị trưởng thủ đô kinh tế, xây dựng mạng lưới ảnh hưởng đưa phe Thái tử đảng từ Chu Vĩnh Khang, Bạc Hy Lai lên đài danh vọng. Trong khi đó thì báo chí chính thức tập trung tố cáo Quý Kiến Nghiệp phạm nhiều sai trái từ tham ô cho đến đồi trụy quan dâm. Những đại công trình xây dựng luôn được trao cho một công ty thầu vây cánh ở Từ Châu để chia chác tiền hoa hồng từ khi Quý Kiến Nghiệp làm phó bí thư đảng ủy Dương Châu leo dần lên chức thị trưởng Nam Kinh. Tân Hoa Xã đặt câu hỏi là tại sao Quý Kiến Nghiệp luôn có hành vi bê bối, sai trái mà vẫn thăng quan tiến chức, không bao giờ bị thanh tra kiểm điểm. China Daily thì kêu gọi cần phải xem xét lại cơ chế bổ nhiệm cán bộ. Sinh năm 1957, Quý Kiến Nghiệp gia nhập Đảng Cộng sản năm 1974. Chức vụ đầu tiên là phó tổng biên tập báo Từ Châu. Ông lập gia đình với con gái của phó tỉnh ủy tỉnh Giang Tô, mà Nam Kinh là thủ phủ, và bước vào sự nghiệp chính trị vào năm 2001 với chiếc ghế phó bí thư huyện Giang Châu, quê hương của ông Giang Trạch Dân. Đối với các nhà quan sát quốc tế thì do thiếu một hệ thống tư pháp độc lập và báo chí tự do, chính phủ Trung Quốc chỉ đập được ruồi mặc dù tạo ra tiếng vang trong vụ án Bạc Hy Lai. Quý thính giả đang theo dõi chương trình RFI Việt ngữ phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Trước khi bước sang phần 2 với một điểm báo do Lê Phước biên soạn và tạp chí Văn hóa do Minh Anh trình bày, Người mang bí số 13 của Jean Van Ham, một kịch bản truyện tranh được dàn dựng công phu nhất. Mời quý thính giả theo dõi một phỏng vấn. Và Hội đồng Nhân quyền là một thách thức lớn đối với Việt Nam. Blogger Mẹ Nắm Nguyễn Ngọc Như Quỳnh từ Nha Trang trả lời các câu hỏi của RFI.
Đài RFI tiếng Việt xin chào blogger Nguyễn Ngọc Như Quỳnh. Thưa chị, thì như chị biết ấy, vừa rồi Việt Nam thì được trúng cử vào Hội đồng Nhân quyền của Liên Hợp Quốc. Trước khi xin được hỏi câu hỏi chính về cái bản thông báo của mạng lưới blogger Việt Nam ấy, thì trong cái bối cảnh mà Việt Nam vừa được công nhận là thành viên Hội đồng Nhân quyền, thì xin chị có thể cho biết một số cái suy nghĩ của chị về cái sự kiện này ạ? Dạ.
Tôi nghĩ rằng là cái việc Việt Nam trở thành thành viên của Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc, cái đó nó là một thách thức lớn đối với Việt Nam, và không như người nghĩ rằng là một số các bài báo trên báo Nhân dân rồi báo An ninh Thủ đô thì cho rằng là các thành viên của mạng lưới blogger Việt Nam không có ủng hộ cái việc Việt Nam vào Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc, và họ nói rằng là chúng tôi đi ngược lại cái quyền lợi của dân tộc là sai, bởi vì là ngay cái câu đầu tiên trong cái bản tuyên bố đầu tiên của mạng lưới blogger là chúng tôi đã nói rất rõ là Việt Nam phải sửa đổi pháp luật để chứng minh cam kết tranh cử vào Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc của mình. Tức là khi anh gia nhập vào một cái sân chơi ở quốc tế thì nó có những cái nguyên tắc mà anh phải tuân thủ. Mà bởi vì là cái câu mà trong các cái biên bản ngoại giao mà chúng ta thường nghe ở các cái nhà lãnh đạo Việt Nam nói bên ngoài là Việt Nam không có cái trường hợp nào mà bị vi phạm về nhân quyền hay quyền con người, cũng giống như là Việt Nam không có người bất đồng chính kiến, thì đó là những cái tuyên bố công khai mà cả thế giới đều thấy. Thì các thành viên của mạng lưới blogger Việt Nam, chúng tôi là những cá nhân có thể chứng minh rằng là mình bị xâm phạm quyền lợi. Vì vậy là khi mà anh muốn gia nhập một cái sân chơi thì anh phải tuân thủ cái luật chơi. Vì vậy thì với cái tin mà Việt Nam vào Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc thì tôi nghĩ rằng nó là một thách thức lớn đối với Việt Nam phải thay đổi và tôn trọng những cái người có cái ý kiến trái chiều với truyền thông nhà nước.
Dạ vâng, thưa chị, thì nhân cái sự kiện mà Việt Nam được trúng cử vào thành viên Hội đồng Nhân quyền của Liên Hợp Quốc thì mạng lưới blogger Việt Nam thì vừa ra cái thông báo ngày hôm qua đấy, xin chị có thể cho thính giả được biết những cái ý nghĩa chính của cái thông báo này. Dạ.
Trong cái thông báo mới nhất của mạng lưới blogger Việt Nam thì chúng tôi cũng nhắc lại rằng cho một số những người mà không có cái điều kiện theo dõi thường xuyên cái lộ trình vào Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc biết, thì việc đầu tiên chúng tôi nhắc lại rằng là cái thể thức lựa chọn thì chỉ có 5 ứng cử viên và sẽ chọn 4 ứng cử viên, trong đó sẽ loại một ứng cử viên. Nhưng mà trên thực tế thì là Nhật Đăng đã rút tên ra khỏi danh sách ứng cử viên thì chỉ còn lại 4 quốc gia, vì vậy là cái chuyện đắc cử là đương nhiên. Thì cái này nó là thông tin mà tôi nghĩ không có nhiều người để ý lắm. Bên cạnh đó thì chúng tôi nhắc lại cái việc mà phải thực hiện những cái nghĩa vụ và cam kết của Việt Nam đối với cái vị trí mới là thành viên của Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc, thì có 5 cái điểm mà chúng tôi yêu cầu Việt Nam phải sửa đổi. Cái thứ nhất đó là phải đồng ý với 7 yêu cầu của Liên Hiệp Quốc mà chính phủ Việt Nam chưa có đáp ứng. Trong đó cái yêu cầu cấp bách là cử phái đoàn đến Việt Nam để điều tra những tố giác về việc vi phạm nhân quyền. Cái điều thứ hai là chấm dứt những cái hành vi tra tấn và hạ thấp nhân phẩm của mọi công dân, vì Việt Nam vừa ký vào cái công ước chống tra tấn của Liên Hiệp Quốc vào ngày 7 tháng 11. Cái thứ ba là phải trả tự do cho những công dân đang bị giam giữ vì thực hiện quyền tự do của mình. Điều thứ tư là liên quan đến việc hủy bỏ những cái điều luật mơ hồ dùng để gián gián ghép và bắt tội những cái người bất đồng chính kiến như điều 258 của Bộ luật Hình sự. Và điều thứ năm mà chúng tôi muốn đó là chấm dứt tình trạng độc quyền trong lĩnh vực báo chí và có quyền tự do thành lập các cơ quan báo chí khác. Bên cạnh năm cái điểm đó thì chúng tôi cũng đưa ra thêm 5 điểm nữa mà mạng lưới sẽ làm trong thời gian tới, tức là chúng tôi sẽ tiếp tục phổ biến và phát tác cho người dân biết thêm những cái văn bản về nhân quyền mà Việt Nam đã ký kết, trong đó nó có rất là nhiều cái quyền lợi của người dân. Cái thứ hai nữa là sẽ tiếp tục tổ chức những cái buổi hội thảo và cổ suý cho các cái hành động về nhân quyền với nhiều hình thức khác nhau. Điểm thứ ba chúng tôi sẽ tiếp tục làm đó là sẽ cử đại diện đến các văn phòng của Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc để tiếp tục trình bày những cái vướng mắc mà Việt Nam còn đang gặp phải trong tình trạng vi phạm về cái quyền con người. Cái thứ tư là mạng lưới quốc và Việt Nam luôn sẵn sàng phối hợp với nhiều tổ chức cá nhân để tiếp tục xây dựng những cái trang thông tin và những cái hành động mà cổ vũ cho quyền con người tại Việt Nam. Và cái điểm cuối cùng quan trọng nhất là mạng lưới quốc và Việt Nam sẽ chính thức ra mắt, thành lập vào ngày 10 tháng 12, ngày quốc tế nhân quyền do Liên Hiệp Quốc khởi xướng. Thì bên cạnh 5 yêu cầu mà nhà nước Việt Nam phải sửa đổi thì cũng có 5 điểm mà mạng lưới blogger Việt Nam sẽ làm tiếp trong thời gian tới, đó là trong cái bản thông báo mới.
Vâng, thưa chị Như Quỳnh, thì chủ nhân cái sự kiện này đấy, thì xin chị có thể chia sẻ thêm với thính giả về những cái suy nghĩ của chị về tình trạng nhân quyền hiện nay ở Việt Nam.
Tình hình nhân quyền tại Việt Nam đó thì tôi nghĩ rằng là mỗi người sẽ có một cái đánh giá riêng tùy cái vị trí và cái góc nhìn của mình. Thì đương nhiên là sẽ có người nói là tôi bị tước một số quyền, sẽ có người nói là Việt Nam có nhân quyền, và tôi chỉ có thể nói ở cái vị trí cá nhân của tôi mà đã trải qua cho đến bây giờ. Thì ngay cái hồi mà mạng lưới lớp ở Việt Nam thành lập á, thì tôi có thử làm một cái buổi là phát bong bóng, và ở trên cái bong bóng đó nó là một cái logo về nhân quyền, cái bàn hình bằng tay. Bên kia thì nó có cái dòng chữ là quyền con người cần phải được tôn trọng. Chúng tôi phát cái bong bóng đó cho các trẻ em cùng cái bản tuyên ngôn quốc tế nhân quyền cho cha mẹ của các bé và những người lớn nếu quan tâm ở trên cái bãi biển ở đường Trần Phú, Nha Trang. Thì sau đó thì tôi và hai người bạn nữa bị giữ ở đồn công an rất là lâu. Tôi thì được về vì con nhỏ sau khoảng 7 tiếng làm việc, còn hai người bạn kia thì phải bị câu lưu qua đêm. Thì tiếp sau đó nó là hai trong ba người chúng tôi là bị phạt, nhưng nó lại không có liên quan gì đến chuyện phát bong bóng hay là tuyên ngôn quốc tế nhân quyền, mà cái buổi làm việc đó là ra cái biên bản đó nó lại liên quan đến cái blog của chúng tôi. Và có rất là nhiều biên bản cùng các cái comment được in ra từ Facebook, từ blog là cho rằng là chúng tôi lợi dụng quyền tự do dân chủ để xâm phạm lợi ích nhà nước, tổ chức gì đó. Thì ở những cái gì đã xảy ra thì tôi có thể nói thẳng rằng là tôi không có quyền được nói cái điều mình nghĩ. Bởi vì là khi anh nói một cách ôn hòa, anh không kêu gọi, anh không lật đổ, anh không làm gì hết không có, mà anh bị hạn chế và kết quả là anh bị phạt như vậy, thì tôi nghĩ là tôi có đủ quyền để nói rằng là mình không có quyền còn để nói những cái điều mình muốn. Và đó là một cái hành động vi phạm quyền con người của cá nhân tôi rất cụ thể. Như mọi người cũng biết rồi là Việt Nam thì luôn khéo léo và rất là tinh vi trong cái việc che giấu những cái sai phạm của mình trước quốc tế bằng nhiều hình thức khác nhau, và họ sẽ sử dụng những cái bên cạnh cái luật trong Bộ luật Hình sự như là điều 258, điều 88 và điều 79, thì nó sẽ còn có rất là nhiều cái thông tư và nghị định khác hạn chế cái quyền tự do ngôn luận của con người, giống như là nghị định 72 mới vừa ra, rồi cái nghị định 73 mà tôi bị phạt. Thì đương nhiên họ sẽ trả lời với thế giới rằng là họ không có vi phạm quyền con người, bởi vì những cái người đó họ vi phạm luật pháp Việt Nam. Nhưng mà so với những cái chuẩn mực chung của thế giới thì rõ ràng là luật pháp Việt Nam vi phạm quyền con người. Cho nên tôi nghĩ rằng tình trạng vi phạm nhân quyền ở Việt Nam càng ngày diễn ra một cách công khai nhưng lại rất khéo léo đối với thế giới.
Thưa chị, thế đây là về phía nhà nước đấy, thế còn đứng về phía người dân của Việt Nam đấy, người dân bình thường ở Việt Nam, thì cái nhận thức về nhân quyền thì theo chị thì hiện nay như thế nào? Dạ.
Nhận thức về nhân quyền của người dân Việt Nam hiện nay thì tôi nghĩ rằng mọi người khá hơn dần, mọi người biết được cái quyền của mình và biết cách phản kháng ở những trường hợp cụ thể nơi công quyền. Ngày xưa thì cái tâm lý sợ công an và sợ những cái người tại các cái cơ quan nhà nước nó có vẻ lấn át nhiều hơn bây giờ, với những cái trường hợp cụ thể phản ứng đúng, và với những cái thông tin mà mọi người nhận được thì tôi thấy là người ta đã biết cách nói lại, người ta đã biết cách phản ứng. Nói chính xác hơn thì người ta biết là mình có quyền gì để mà phản ứng. Tuy nhiên là mức độ nó cũng khác nhau tùy thuộc vào cái vị trí và cái tình huống. Nhưng mà tôi nghĩ rằng là cái nhận thức về nhân quyền của người dân ngày càng cải thiện.
RFI tiếng Việt xin chân thành cảm ơn chị Nguyễn Ngọc Như Quỳnh đã dành thời gian cho cuộc phỏng vấn hôm nay. Kính thưa quý vị, vừa rồi là phần tường trình của chị Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, tức blogger Mẹ Nấm, về thông báo mới của mạng lưới blogger Việt Nam sau khi Việt Nam trúng cử Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc.
Ban Việt ngữ RFI xin kính chào quý thính giả vừa đến với chương trình. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan. Chính quyền Miến Điện trả tự do cho 69 tù chính trị nhân chuyến viếng thăm của Phái đoàn Ngoại giao Liên hiệp châu Âu. Canada phá vỡ một mạng lưới lạm dụng tình dục trẻ em trên quy mô lớn. Nhiều dân quan và nhà hoạt động dân chủ bị cưỡng bách vào nhà thương điên tại Trung Quốc. Chính quyền Ai Cập bãi bỏ tình trạng khẩn cấp. Mỗi ngày một sự kiện, xây dựng để tham ô, quả bom làm tiêu tan sự nghiệp thị trưởng Nam Kinh. Vào Hội đồng Nhân quyền là một thách thức lớn đối với Việt Nam, blogger Mẹ Nấm Nguyễn Ngọc Như Quỳnh từ Nha Trang trả lời các câu hỏi của RFI. Mở đầu phần 2 hôm nay, và trước khi bước sang tạp chí văn hóa, với bài giới thiệu người mang bí số 13, mời quý thính giả theo dõi một điểm báo do Lê Phước biên soạn.
Điểm báo.
Hội nghị thường niên của Liên Hiệp Quốc về biến đổi khí hậu năm 2013 đang diễn ra tại Warsaw, Cộng hòa Ba Lan. Tổ chức bảo vệ môi trường Germanwatch tại Đức đã công bố ở hội nghị này danh sách các nước chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của tình trạng biến đổi khí hậu. Nhật báo Lezeco quan tâm đến chủ đề này với dòng tựa mang tính cảnh báo, các nước phía Nam trả giá đắt cho thiên tai.
Danh sách nói trên là một bảng xếp hạng bao gồm 180 quốc gia, được Germanwatch dựa vào tỷ lệ nạn nhân bị thiệt mạng do thiên tai, tỷ lệ tính trên 100.000 dân, và dựa vào tỷ lệ thiệt hại do thiên tai đối với GDP của cả nước.
Một điều đáng chú ý là 10 nước đứng đầu bảng là các nước nghèo hoặc đang phát triển. Chẳng hạn như những nước chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của thiên tai trong giai đoạn 1993-2012 là Honduras, Miến Điện và Haiti. Ước tính trong giai đoạn này, trên phạm vi thế giới, thiên tai đã làm thiệt mạng đến 530.000 người và gây tổn thất vật chất lên đến 2.500 tỷ đô la. Riêng đối với năm 2012, đứng đầu về số người thiệt mạng và có nhiều tổn thất vật chất do thiên tai là Haiti, Pakistan và Philippines. Đối với Philippines, nước vừa hứng chịu siêu bão Haiyan với những tổn thất về người và của còn chưa tính hết, thì vào năm 2012 đã có hơn 1.400 người thiệt mạng và thiệt hại hơn 1.200 tỷ đô la, tức chiếm 0,29% GDP cả nước. Bên cạnh bài viết, Lezeco còn đăng hồ sơ những nước có nhiều nguy cơ bị thiên tai tấn công nhất, và trong số 10 nước đứng đầu có cả Việt Nam. Danh sách này được công bố tại Hội nghị Liên Hiệp Quốc về biến đổi khí hậu tại Ba Lan là một cơ hội tốt để cho những nước nghèo hứng chịu nhiều thiên tai lên tiếng yêu cầu những nước phát triển tăng cường hỗ trợ tài chính trong việc đối phó với biến đổi khí hậu. Tờ báo nhắc lại, các nước nghèo thường cáo buộc các nước phát triển là thủ phạm chính của hiện tượng biến đổi khí hậu để cho các nước nghèo gánh chịu hậu quả của thiên tai. Tuy nhiên, nhiều nước phát triển cũng khổ sở vì thiên tai, như Mỹ bị cơn bão Sandy hồi năm ngoái, như Nga bị hạn hán triền miên, như Ý có lượng mưa quá mức gây ngập lụt ở một số khu vực.
Tình hình tại Philippines sau trận bão Haiyan tiếp tục thu hút sự chú ý của báo chí Pháp hôm nay. Báo Le Figaro có bài cho biết cứu trợ nạn nhân cơn bão một cách khó khăn. Le Monde cũng có bài khó khăn chồng chất của những người sống sót sau cơn bão ở thành phố Tacloban.
Hai tờ báo đều đăng ảnh cho thấy cảnh hoang tàn đổ nát ở khu vực mà cơn bão Haiyan vừa đi qua, tại thành phố Tacloban, trung tâm của cơn bão, người dân lũ lượt rời khỏi thành phố vì cơn bão đã san bằng mọi thứ. Thêm vào cảnh khổ sở đó là nạn cướp giật tràn lan, xác người chết nằm rải rác, có khi phải chôn đến 300 xác chết vào một hố chôn. Le Monde và Le Figaro đều nêu lên sự bất lực của chính quyền Philippines trong việc khắc phục hậu quả bão Haiyan và sự thất vọng của người sống sót sau cơn bão. Cộng đồng quốc tế đã cam kết hỗ trợ Philippines và hàng chục triệu đô la đã được giải ngân. Thế nhưng do đường xá bị phá hủy, do thiếu xăng, thiếu phương tiện, nên công tác cứu trợ gặp nhiều khó khăn. Các nhân viên cứu trợ của Liên Hiệp Quốc cũng đã thừa nhận rằng hàng cứu trợ chỉ đến được với người dân một cách nhỏ giọt.
Chủ đề liên quan đến nền kinh tế thứ ba trên thế giới là Nhật Bản, được báo chí Pháp hôm nay đặc biệt quan tâm. Le Monde đăng bài viết, công hiệu của chính sách Abenomics dường như đang mất dần. Báo Les Echos thì cảnh báo, tăng trưởng của Nhật Bản bất ngờ giảm mạnh.
Hai tờ báo nhấn mạnh đến việc, trong quý ba vừa qua, tăng trưởng GDP của Nhật Bản bất ngờ giảm đi phân nửa. Cụ thể là trong quý 1, tăng trưởng là 4,1%, trong quý 2 là 3,8%, còn trong quý 3 vừa qua tụt xuống còn 1,9%. Chính sách phục hồi kinh tế của Thủ tướng Shinzo Abe, còn được gọi là Abenomics, nhắm đến việc tăng chi ngân sách để kích thích tiêu dùng, đồng thời giảm tỷ giá đồng yên để tạo thuận lợi cho xuất khẩu. Thế nhưng hai tờ báo cho biết, lĩnh vực tiêu dùng tại Nhật Bản trong quý 3 chỉ tăng có 0,2%. Xuất khẩu trong quý 3 cũng giảm 0,6% do mức cầu ở Mỹ và các nước mới nổi giảm mạnh. Chưa hết, do đồng yên mất giá so với đô la Mỹ, làm cho giá hàng nhập khẩu tăng cao, từ đó sức mua của người tiêu dùng Nhật Bản bị giảm sút. Trong bối cảnh như vậy, các doanh nghiệp tại Nhật Bản chưa dám đầu tư mạnh tay mà có tâm lý chờ thời cơ. Cụ thể là chờ mũi đột phá thứ 3 trong chính sách Abenomics, tức là cải cách cấu trúc nền kinh tế Nhật Bản. Thế nhưng theo Le Monde và Les Echos, những cải cách cấu trúc mà Thủ tướng Abe dự tính khó lòng thực hiện được.
Bàn về chính sách đối ngoại của Nhật Bản, báo Le Monde đăng bài nhận định rằng Nhật Bản đang theo đuổi một chính sách có thể gây căng thẳng với láng giềng và gây khó khăn cho đồng minh Mỹ.
Bà viết nhắc lại, Thủ tướng Shinzo Abe sau khi nhậm chức hồi cuối năm ngoái đã bắt đầu theo đuổi mục tiêu đưa Nhật Bản trở lại trên trường quốc tế. Ông Shinzo Abe muốn thay đổi bản hiến pháp hiếu hòa mà các nước chiến thắng áp đặt hồi sau Thế chiến thứ hai. Ông muốn tăng cường sức mạnh quân sự, mà theo ông là để bảo vệ chủ quyền. Tuy nhiên, bài viết cho rằng, chính sách này có mục tiêu trước nhất là kiềm chế sự lớn mạnh của Trung Quốc theo ý nguyện của Mỹ. Đối với các nước láng giềng, đặc biệt là Hàn Quốc, thì lập trường phủ nhận lịch sử của ông Shinzo Abe cũng đã tạo nên làn sóng phản đối. Đây là một lập trường xem lại lịch sử trong hồ sơ lính Nhật trước kia sử dụng nhiều phụ nữ ở các nước châu Á bị Nhật chiếm đóng làm vật để giải khuây. Con số phụ nữ này có thể lên đến 200.000 người, trong đó đa phần là phụ nữ Hàn Quốc. Chưa hết, Hàn Quốc lại không lấy gì làm vui khi thấy Nhật Bản tăng cường quan hệ với Mỹ và có khuynh hướng đứng ra đảm trách những việc lớn trong khu vực theo ý nguyện của Mỹ. Bất hòa giữa hai nước lên đến mức mà mới rồi, Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye đã tuyên bố từ chối tổ chức cuộc gặp mặt thượng đỉnh với Thủ tướng Abe. Và dĩ nhiên trong bối cảnh đó, Mỹ phải ở vị trí tế nhị là đứng giữa hai anh bạn đồng minh chính trong khu vực. Le Monde được kết luận, chính sách đối ngoại của ông Abe chẳng những không làm dịu tình hình mà còn có nguy cơ làm cho gia tăng sự đối đầu.
Liên quan tới tình hình nước Pháp, nhật báo cánh hữu Le Figaro đăng kết quả thăm dò về lòng tin của người dân đối với chính phủ Pháp, với dòng tựa lớn ưu tiên chạy trên trang nhất, người Pháp muốn giải tán quốc hội.
Thăm dò được thực hiện theo đơn đặt hàng của Le Figaro, theo đó, có đến 39% người Pháp muốn Tổng thống Hollande giải tán quốc hội và tiến hành bầu cử quốc hội nhiệm kỳ mới. Có 33% người Pháp muốn Tổng thống cải tổ chính phủ và thay thủ tướng. Và chỉ có 5% muốn Tổng thống cải tổ chính phủ và giữ lại Thủ tướng Jean-Marc Ayrault. Ngay đối với cử tri đã bầu cho ông Hollande hồi vòng 1 trong cuộc bầu cử Tổng thống năm ngoái, thì có 39% yêu cầu thay Thủ tướng và 11% muốn Tổng thống giải tán quốc hội. Như vậy, cả hai con số này cộng lại đã là 50% cử tri ủng hộ Tổng thống Hollande muốn có sự thay đổi. Trong trường hợp thay Thủ tướng, thăm dò đưa ra 4 gương mặt cánh tả cho người dân lựa chọn. Đó là Manuel Valls, Martine Aubry, Arnaud Montebourg và Michel Chabin. Nhưng kết quả cho thấy, có đến 43% không chọn ai trong 4 nhân vật này. Đối với Tổng thống Hollande, tỷ lệ tín nhiệm của ông ngày càng giảm. Thăm dò cho thấy có 73% cho rằng kể từ khi ông Hollande bắt đầu nhiệm kỳ Tổng thống hồi tháng 5 năm ngoái đến nay, thì tình hình nước Pháp ngày càng xấu đi. Chỉ có 4% là cảm thấy điều ngược lại. Thống kê được đưa ra trong bối cảnh sự phục hồi của nền kinh tế Pháp còn lắm khó khăn, nạn thất nghiệp vẫn tiếp diễn, an ninh trật tự vẫn còn nhiều vấn đề, và trong bối cảnh, Ủy ban châu Âu thúc giục chính phủ Pháp có thêm nhiều cải tổ mang tính cấu trúc để vực dậy nền kinh tế.
Hiện tại Trung Quốc là nước có số người sử dụng Internet đông nhất thế giới, đứng thứ nhì là Mỹ. Tuy nhiên, Lezeco cho biết Ấn Độ sẽ vượt lên vị trí số 2 với bài dự đoán. Chẳng bao lâu nữa, Ấn Độ sẽ có nhiều người sử dụng Internet hơn là Hoa Kỳ.
Theo kết quả điều tra vừa được công bố tại Ấn Độ, thì vào tháng 10 rồi, số người sử dụng Internet của nước này là 205 triệu, dự đoán sẽ tăng lên 213 triệu vào tháng 12 tới và 243 triệu vào tháng 6 năm tới. Trong khi đó, số người sử dụng Internet tại Mỹ hiện là 207 triệu. Ấn Độ được xem là nước trễ tràn trong việc đưa dịch vụ Internet đến tay người dân. Thế nhưng, sự chậm trễ đã được khắc phục và đã có sự tăng trưởng chóng mặt trong thời gian qua. Chỉ trong vòng một năm, số người sử dụng Internet ở nông thôn Ấn Độ có khi đã tăng gấp hai lần. Hồi năm 2011, số người sử dụng Internet tại Ấn Độ chỉ có 106 triệu và đã tăng lên thành 190 triệu vào tháng 6 rồi. Một chuyên gia tại Ấn Độ tóm lược tốc độ phát triển này như sau, xin trích. Trước kia, phải cần đến 10 năm mới có thể tăng số người sử dụng Internet tại Ấn Độ từ 10 triệu lên 100 triệu, nhưng vừa qua, chỉ cần có 3 năm mà đã tăng từ 100 triệu lên 200 triệu.
Tiếp theo đây, xin mời quý vị theo dõi mục Tạp chí Văn hóa với đề tài Người mang bí số 13 của Jan Van Ham, một kịch bản truyện tranh được giản dựng rất công phu, tạp chí do Minh Anh biên soạn.
Một kẻ mất trí nhớ đi tìm thân thế của mình, một tên tội phạm bị cảnh sát truy lùng, một kẻ nắm giữ những bí mật bị những tên sát thủ truy sát, những pha hành động đầy kịch tính, những cuộc đấu trí căng thẳng giữa bên chính và bên tà, đó là những tình tiết hấp dẫn của bộ phim truyền hình hành động gián điệp nhiều tập. Treize, tạm dịch là Người mang bí số 13 do hai quốc gia Pháp và Canada hợp tác sản xuất. Mùa phim đầu tiên được chính thức khởi quay vào những năm 2007-2008 và ra mắt công chúng Pháp và Bắc Mỹ vào năm 2008. Diễn viên Stephen Duff thủ vai nhân vật chính, người mang bí số 13 và Van Kimmer vào vai sát thủ La Mongoose. Ngay từ những tập đầu tiên trên các kênh Mystery TV của Canada, Canal Plus của Pháp và nhiều kênh trực tuyến khác, Fortin, The Conspiracy ngay lập tức chinh phục khán giả, thừa thắng xông lên, các nhà sản xuất làm tiếp những phần tiếp theo được trình chiếu trên nhiều kênh truyền hình lớn tại Anh, Pháp, Mỹ, Canada và Úc. Thế nhưng, có ai biết được rằng bộ truyện tranh Treize hay Người mang bí số 13 đã chinh phục hàng triệu độc giả từ hơn 30 năm trước? Đây là một bộ truyện tranh hành động dài 19 tập dành cho người lớn do bộ đôi tác giả người Bỉ Jan Van Ham viết kịch bản và họa sĩ William Vance vẽ tranh. Câu chuyện kể về một người đàn ông lạ mặt được tìm thấy trên một bãi biển trong trạng thái bất tỉnh và bị một vết đạn ở thái dương. Hoàn toàn mất hẳn trí nhớ, anh ta không nhớ được tên lẫn quá khứ của mình. Chỉ có một dấu hiệu duy nhất cho phép anh ta khám phá thân thế là hình xăm bí ẩn số 13 La Mã ở trên xương đòn phía trái. Anh ta nhanh chóng phát hiện ra rằng một kẻ chuyên giết người thuê có biệt danh là Mongoose cùng đồng bọn của hắn đang tìm cách truy sát anh. Không những vậy, đại tá Amos thuộc cơ quan mật vụ cũng đang truy nã anh về tội ám sát William Sheridan, tổng thống Mỹ trước đó vài tháng. Và trong quá trình tìm hiểu về thân thế của mình, nhân vật chính phát giác ra rằng hình xăm số 13 La Mã có liên quan đến một âm mưu phản động khủng khiếp nhằm thiết lập một chế độ độc tài phát xít tại Hoa Kỳ. Câu chuyện hành động và gián điệp này được lồng trong một bối cảnh nước Mỹ hiện đại của những thập niên 60-70. Các cuộc săn đuổi được dàn trải từ tập này sang tập khác, và Jan Van Ham chắt lọc chậm rãi các thông tin về quá khứ của nhân vật chính, người dường như có liên quan đến vận mệnh lịch sử của đất nước anh ta. Ngay khi ra mắt tập truyện đầu tiên, Le Jour du Soleil Noir, tạm dịch là Ngày Mặt Trời Đen vào năm 1984, bộ đôi tác giả người Bỉ Jan Van Ham và William Vance đã mê hoặc công chúng từ giới trẻ cho đến người già. Vốn lấy cảm hứng từ tiểu thuyết La Mémoire dans la peau của tác giả Robert Ludlum,
tác giả người Bỉ John Van Ham khéo léo lái câu chuyện theo một hướng đi riêng của mình, để rồi biến nó thành một bộ truyện tranh đương đại ăn khách nhất của những thập niên cuối thế kỷ 20 cho đến nay. Nếu như tập đầu tiên chỉ có 13.000 bản được bán chạy, thì những tập tiếp theo, lượng sách bán ra cứ tăng dần, 20.000 bản cho tập thứ hai, rồi 30.000 cho tập thứ ba, và cứ thế, số đầu sách bán ra cứ tăng lên theo mỗi tập. Để thỏa mãn sự mong đợi của công chúng, các tác giả cho ra mắt đều đều mỗi năm một tập. Có thể nói, người mang bí số 13 đã gặt hái thành công đến mức một cộng đồng người hâm mộ đã được hình thành, và xem Trace như là một tín ngưỡng mà ở đó độc giả lại là những tín đồ, theo như giải thích của Claude de Saint-Vincent, tổng giám đốc nhà xuất bản Dargo.
Thế nhưng khi đọc tập truyện Người mang hình xăm số 13, ít ai lại biết rằng viết truyện tranh từng là một nghề tay trái của ông John Van Ham, nhà viết kịch bản nổi tiếng nhất hiện nay của nước Bỉ. Sinh năm 1939 tại Bruxelles, John Van Ham bắt đầu sự nghiệp trong ngành tiếp thị. Tốt nghiệp kỹ sư thương mại của một trường đại học danh giá, thạc sĩ kinh tế chính trị, bằng đại học báo chí và luật, John Van Ham trải qua nhiều nhiệm sở và có hơn 10 năm kinh nghiệm trong công tác quản trị cho công ty Philips tại Bỉ.
Thật ra, John Van Ham cũng đã bắt đầu viết truyện tranh vào năm 1968 khi còn đang làm việc tại hãng Philips. Đến năm 1976, tác giả người Bỉ quyết định từ bỏ môi trường kinh doanh để theo đuổi đến cùng niềm đam mê viết sách. Không chỉ có truyện tranh, ông còn viết kịch bản cho điện ảnh, kịch nghệ và xuất bản đến 8 quyển tiểu thuyết. Nhưng chính trong lĩnh vực truyện tranh, John Van Ham đã gặt hái nhiều thành công nhất. Tính đến nay, ông đã viết hơn 20 đầu truyện, trong đó 3 tác phẩm gây được tiếng vang nhất là Trace, Largo Winch và Togan, với hơn 22 triệu bản bán chạy. Nói về thành công của Trace, người mang bí số 13, chính các chuỗi yếu tố hư cấu gây cấn đã tạo nên một ma lực mạnh mẽ cho bộ truyện tranh nhiều tập này. Chính bản thân đầu đề của bộ truyện cũng đã toát lên yếu tố bất ngờ đó. Các tác giả chỉ để vỏn vẹn con số 13 La Mã, một cách thức khêu gợi rất độc đáo trí tò mò của người xem.
Ngay từ những trang đầu tiên, độc giả như bị nhấn chìm trong một mớ ẩn số. Một người đàn ông được tìm thấy tại một bờ biển trong tình trạng nguy kịch, mất hẳn trí nhớ, mang trên người một hình xăm số 13 La Mã, để rồi sau đó trở thành cái tên gọi bất đắc dĩ. Anh ta là ai? Vì sao các sát thủ tìm cách trừ khử anh ta? Anh ta đã làm gì để bị cảnh sát truy nã? Kịch tính được đẩy lên đến đỉnh điểm, anh ta bị kết tội ám sát tổng thống Mỹ, đúng hay là sai? Và ẩn số cuối cùng là liệu anh ta có tìm lại được trí nhớ và thân thế thật sự của mình hay không?
Tất cả những chuỗi ẩn số đó đã được John Van Ham dàn dựng một cách khéo léo. Ông liên tục tung hỏa mù đối với độc giả mà không chút e sợ việc chính mình sẽ rơi vào cái bẫy do mình giăng ra. Đối với John Van Ham, bộ truyện tranh Trace giống như là một trò chơi ghép hình khổng lồ nhiều tập, và tác giả cũng lấy làm thích thú với trò chơi đó. Quả thật, khi đọc Người mang bí số 13, độc giả như có cảm giác luôn ở trong trạng thái hồi hộp, căng thẳng không ngừng, cứ như là đang xem một bộ phim hành động gay cấn. Mỗi khi một ẩn số được tháo nút thì lại có một nhân vật mới và một tình huống kịch tính khác nảy sinh theo từng tập truyện. John Van Ham không bao giờ lãng phí bất kỳ tình tiết nào. Những gì đã được nhà biên soạn người Bỉ đưa ra trước đó đều được ông khai thác lại ở những tập tiếp theo. Mục tiêu chính của ông là làm sao đảm bảo được nguyên tắc, đẩy nhân vật nam chính bị mất trí nhớ của ông vào trong tình thế bế tắc nhất, rồi sau đó mới tìm cách gỡ rối. Điểm đặc biệt trong cách dàn dựng câu chuyện của John Van Ham đó là độc giả sẽ cùng tham gia gỡ rối cùng với nhân vật chính. Đôi khi người đọc còn biết nhiều hơn cả anh ta, bởi vì, theo John Van Ham, chuyện để cho nhân vật chính biết trước và biết nhiều hơn độc giả là một điều tối kỵ, và nó sẽ làm cho câu chuyện kém phần hấp dẫn. Về điểm này, John Van Ham có giải thích rõ như sau.
Việc đặt nhân vật vào những tình huống bế tắc nhất và rồi tìm cách thoát ra chính là sở thích của một nhà viết truyện nhiều tập. Điều này mới là thích thú. Giả như mọi chuyện đã được chuẩn bị trước, độc giả sẽ cảm thấy điều đó. Họ sẽ nghi ngờ cái hướng mà tôi muốn đi đến. Cũng vì việc này không được sắp xếp trước, vì chúng ta trong một tình huống X, và chính bản thân tôi cũng không biết rằng cách nào tôi sẽ thoát ra, cho nên độc giả không có cách nào đoán được phần tiếp theo. Họ có thể ước đoán, nhưng không thể nào thấy trước.
Đối với John Van Ham, nhà viết kịch bản cũng phải có cái đầu chiến lược. Một nhà viết kịch bản hay là phải biết gây bất ngờ cho người đọc, và yếu tố này đã được tác giả khai thác triệt để và duy trì xuyên suốt câu chuyện từ đầu cho đến cuối. Nó cũng giống như là một trò chơi phiêu lưu, tác giả đưa ra các ẩn số, độc giả phải mày mò cùng với nhân vật để tìm ra câu trả lời. Có thể nói là với người mang bí số 13, John Van Ham xứng đáng được mệnh danh là ngôi sao sáng trong giới chuyên viết kịch bản, chuyên gia về những tình tiết, kịch tính và điều khiển xúc cảm độc giả. Cái hay của John Van Ham còn ở chỗ, việc giải mã các ẩn số không được đi xa với chủ đề chủ đạo của câu chuyện, đó là kể về hành trình truy tìm của một kẻ bị mất trí nhớ. Nhưng hành trình đó, nó thêm phần hấp dẫn khi đó phải là một hành trình tìm kiếm đôi. John Van Ham khi trả lời phỏng vấn báo Le Figaro đã bộc bạch như sau.
Cả câu chuyện được tóm gọn trong một cuộc tìm kiếm. Một bệnh nhân muốn được lành bệnh, một tù nhân muốn vượt ngục. Một kẻ nắm trong tay tấm bản đồ kho báu lao vào một cuộc săn lùng. Đối với tập truyện 13, tôi cảm thấy thích thú khi cuộc truy tìm đó phải là một cuộc truy tìm đôi. Một mặt tôi chọn nhân vật chính là một kẻ bị mất trí nhớ, anh ta phải ra đi tìm hiểu về bản thân mình. Cùng lúc anh ta bị buộc một cái tội mà anh ta không thể nào tự bào chữa được, bởi vì chính bản thân anh ta cũng không biết là mình có tội hay không. Từ điểm này nảy sinh ra một cuộc tìm kiếm thứ hai, đó là tìm kiếm sự thật. Ở đây tôi muốn nhấn mạnh đến một điểm, đó không phải là một tội tầm thường nào, mà là tội ám sát tổng thống Mỹ.
Ngay cả việc khai thác yếu tố mất trí nhớ cũng đã được tác giả xử lý một cách rất khôn khéo. Câu chuyện sẽ trở nên tầm thường nếu như cuối cùng nhân vật chính của ông tìm lại được trí nhớ như bao câu chuyện mất trí nhớ khác. Đối với John Van Ham, đó là một kịch bản quá dễ dàng và làm mất đi cơ hội tạo ra những bi kịch tiếp theo. Do đó, người mang bí số 13 của John Van Ham sẽ không bao giờ nhớ lại được. Điều này đã tạo ra những tình huống, kịch tính, cho phép độc giả song hành cùng với nhân vật trong cuộc phiêu lưu đó. Một điểm độc đáo khác của bộ truyện là ở chỗ, John Van Ham dám đặt câu chuyện trong bối cảnh nước Mỹ hiện đại của những năm 60-70. Theo ông,
tại Mỹ chuyện gì cũng có thể xảy ra được cả. Tôi cho rằng câu chuyện này không thể nào diễn ra tại Pháp được, bởi vì sẽ chẳng có ai tin vào điều đó. Người ta rất thích những gì đụng đến quyền lực. Vậy thì ai có thể hiện thân cho quyền lực bằng nước Mỹ? Điều làm tôi thích thú nhất là với tập truyện 13, tôi có thể làm tái hiện lại một vài sự kiện lịch sử lớn như việc săn lùng những kẻ bị tình nghi làm gián điệp cho Cộng sản, tổ chức kỳ thị người da màu cực đoan Ku Klux Klan, chiến tranh Việt Nam và nhất là vụ ám sát Tổng thống Mỹ Kennedy.
Với lối kể chuyện hiện thực, sống động và xúc tích, Trace, người mang bí số 13, cuốn hút hàng triệu con tim người hâm mộ, cũng vì nó mô tả cho thấy một chung dung đa dạng không chút khoan nhượng của những ván cờ quyền lực và tính bạo lực của những tham vọng. John Van Ham đã lột tả cho thấy mặt trái của một nền dân chủ, những âm mưu chính trị của những kẻ quyền lực cực đoan, một hệ thống pháp lý gian lận bởi tham vọng của những kẻ đam mê quyền lực, những người nắm giữ ngành tình báo như nhân vật Giordano chẳng hạn, những mối liên kết nguy hiểm giữa các nhân vật cấp cao trong chính phủ với các tổ chức tội phạm như mối quan hệ giữa Giordano với các tổ chức giết người thuê của La Mongoose hay Irana nhằm phục vụ cho những tham vọng cá nhân, hay như sự ủng hộ của các tập đoàn đa quốc gia với các chế độ độc tài để đổi lấy những hợp đồng khai thác sự giàu có của những quốc gia khác. Thế nhưng, không chỉ có những kẻ ác thật ác như là Mongoose, Giordano hay Irina, còn có những câu chuyện tình bạn cảm động, chân thật, ngay thẳng và trung thành. Đối diện với cái ác, may thay còn có những con người can đảm như tướng Carrington, đại tá Amos, nữ đại úy Jones hay như hầu tước Armand de Prezo. Đôi khi giữa các nhân vật anh hùng với nhau, bầu không khí cũng rất căng thẳng. Đó là vì John Van Ham muốn rằng mọi việc phải phục vụ cho sự tiến triển của câu chuyện. Cuối cùng, thật là bất công nếu không nói đến công lao to lớn của họa sĩ tài ba người Bỉ, William Vance. Ông tên thật là William Van Kirsten, sinh năm 1935 tại một vùng ngoại ô Bruxelles, nhưng sinh sống tại Santander, một tỉnh phía bắc Tây Ban Nha. Trước khi cộng tác với Jean Van Ham, họa sĩ William Vance đã từng nổi tiếng với nhiều tác phẩm có giá trị khác. Jean Van Ham cho rằng ông may mắn có được sự tham gia của Vance bởi lối vẽ tranh hiện thực của nhà họa sĩ để tạo nên những nét sống động cho các nhân vật và tập truyện. Người đọc đôi khi có cảm giác đang xem một bộ phim truyền hình nhiều tập do các diễn viên thật thủ vai. Những pha hành động gay cấn được họa sĩ William Vance phát họa trông như là những cảnh thật trên màn ảnh. Người xem cũng như hiểu được những biểu lộ cảm xúc của các nhân vật trong tranh vẽ. Và điểm quan trọng nhất, độc giả không cảm thấy rối mắt khi xem tranh và đọc các lời thoại. Yếu tố này đã tạo nên một cảm giác thoải mái ở người đọc, làm nên sự hấp dẫn cho bộ truyện.
D'après la BD culte de William Vance et Jean Van Ham.
Il est de mon devoir de protéger.
Quý thính giả ở Việt Nam lưu ý, kể từ mùng 1 tháng 11 năm 2013 đến 30 tháng Giêng năm 2014, chương trình phát thanh của RFI tiếng Việt trên làn sóng trung bình 1296 kHz từ 22 đến 23 giờ Việt Nam tạm ngưng trong vòng 3 tháng để bảo trì trạm tiếp sóng. Chương trình phát thanh trên làn sóng ngắn 41 m từ 21 giờ đến 22 giờ và 31 mét từ 22 giờ đến 23 giờ Việt Nam vẫn được duy trì như thường lệ. Mong quý vị thông cảm và tiếp tục đón nghe RFI tiếng Việt.
Kính thưa quý vị, chương trình của Đài Phát thanh Quốc tế Pháp đến đây là kết thúc. Trong buổi phát thanh ngày mai, sau phần bản tin như thường lệ là một điểm báo do Minh Anh biên soạn. Tiếp theo đó là một tạp chí góc vườn âm nhạc với đề tài giọng ca quá cố Joe Dassin hồi sinh nhờ một tập nhạc gồm toàn những bài song ca ảo của Ellen Segarra, tạp chí do Tuấn Thảo phụ trách. Xin chân thành cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình. Trước khi chia tay, mời quý vị thưởng thức nhạc phẩm He Won't Go của Aden. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình ngày mai.
I'll be better without you. But they don't know you like I do. Or at least the sides of thought I knew. I can't bear this time. It drags on as I lose my mind. Reminded by things I find. Like notes and clothes you've left behind. Wake me up when all is done. I won't rise until this battle's won. My dignity's become undone. But I won't go. I can't do it on my own. If this ain't love, then what is? I'm willing to take the risk. I won't go. I can't do it on my own. If this ain't love, then what is? I'm willing to take the risk. I'm so scared to step into this ride. What if I lose my heart and fail the climb? I won't forgive me if I give up trying. I heard his voice today. I didn't know a single word he said. Now I'm resemblance to the man I met. Just a vague and broken boy instead. But I won't go.
pretend.